Xin mời anh chị em cùng dở ra trong Luca đoạn số 6. Để chúng ta nấp mình ở dưới bóng cánh của Chúa, giấu mình trong lời của Chúa, để Chúa làm chủ của tấm lòng mình, bước đi trong sự hướng dẫn của lời Chúa, để sự sai phái của Chúa, công việc Chúa, liên hệ của Chúa đối với chúng ta bày tỏ trọn vẹn trong ngày tháng của mình. Luca đoạn 6, câu 1 tới câu 11. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng, sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua Đa-vít làm trong khi vua cùng theo kẻ bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn mà thôi. Ngài lại phán rằng, con người cũng là chúa của ngày Sa-bát. Một ngày khác, Đức Chúa Giê-xu vào ngày hội dạy dỗ, tại đó có một người bàn tay hữu bị teo. Và các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ nên phán cùng người teo tay rằng, hãy chờ dậy đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng, ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là điều dữ, nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người chung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng, hãy giơ tay ra, người giơ tay thì được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Chúa Giê-xu là cách nào. Để Chúa cho lời này đến với chúng con, đến với tâm lòng của chúng con, để chúng con nhận biết Chúa, đáp ứng với Chúa bằng cách nào, để đi theo Chúa trong sự phân phục ra sao trong từng ngày của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Chúa Christ. Anh chị em thấy trong tờ outline có phần kinh thánh trong phục truyền luật lệ ký mà tôi sẽ nối kết vào đó một lát đây. Mà tôi muốn bắt đầu với lại cái chữ hay là cái đề tài của chúng ta, đó là chủ của tấm lòng. Bởi vì chúng ta đang tới một cái phần kinh thánh rất là quan trọng trong cái sứ mệnh của Chúa hay là cái đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây, chủ của tấm lòng, để mà gói ghém lại hay là nắm lấy cái vấn đề chủ yếu ở trong cái sự xung khắc mà chúng ta đang thấy ở đây giữa Chúa Giê-xu và dân sự của Chúa, người Giu-đa như thế nào, và vấn đề tấm lòng ở đằng sau đó ra sao. Tôi muốn đặt lại vấn đề cho chính mình nữa, để vấn đề của chúng ta sáng hôm nay khi chúng ta ngồi đây, thì cái vấn đề của tấm lòng của chúng ta và thứ tự ưu tiên của mình và vấn đề chủ ở trong lòng của chúng ta cũng được đặt để rõ ràng. Tại vì ở đây chúng ta sẽ thấy khi chúng ta học thêm ở trong chi tiết thì là một sự tranh chiến để chiếm ngự tấm lòng của những người theo Chúa. Và là một cái sự tranh chiến giữa cái hệ thống của công đức, cái công việc và cái hệ thống của ân sủng Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Chúa Giê-xu. Cái câu chuyện, hai câu chuyện mà chúng ta đọc ở đây đó thì được là trong một trong những hay là trong những cái điều xảy ra thường xuyên trong chức vụ của Chúa mà gọi là the Sabbath controversies, hay là những cái sự tranh chấp liên hệ tới ngày Sa-bát. Và cái sự tranh chấp này không phải là chỉ tranh chấp trên bề mặt mà thôi. Nó là một cái trận chiến, nếu tôi dùng cái chữ đó, một trận chiến mà cả hai bên đi tới một cái chỗ mà người Do Thái vì những cái sự bất đồng này hay là sự tranh chấp này mà trở thành những người thù hằn với Chúa. Như chúng ta đọc cuối cùng ở đây, để họ bàn với nhau tìm cách giết Chúa như thế nào tới chỗ mà họ treo Chúa trên cây thập tự. Ngoài cái sự danh xưng của Chúa, khi Chúa tuyên xưng mình là Đấng Mê-si, thì trong chức vụ của Chúa không có cái chỗ nào xung khắc với lại người Do Thái nhiều hơn là vấn đề ngày Sa-bát. Bởi vì ở trong cái ngày Sa-bát này, hay trong cái hệ thống của ngày Sa-bát này, hay là cái điều ở đằng sau cái ngày Sa-bát này, là đụng tới cả một cái sự hiểu biết về lời Chúa, về cái câu trả lời là làm thế nào một người có thể được Chúa vừa lòng, làm thế nào để một người làm trọn cái ý định của Đức Chúa Trời. How can a man please God? How can a man obey his will? Làm thế nào để một người vâng phục Chúa và làm vừa lòng Chúa? Thì ở đằng sau đó cả cái hai hệ thống này trả lời, và người Do Thái đi một con đường của Chúa Giê-xu tìm mọi cách để sửa họ lại, để đem họ lại cái tấm lòng của Chúa. Cho nên đây là vấn đề hết sức là quan trọng để chúng ta phải hiểu. Nhưng khi chúng ta thấy vấn đề đó thì cái chữ Sa-bát như chúng ta vừa đọc xong nổi lên rất nhiều câu. Như câu số 2 đó thì hỏi rằng người Pharisee hỏi rằng sao các ngươi làm điều không nên trong ngày Sa-bát. Rồi câu số 5 thì Chúa nói rằng con người cũng là Chúa của ngày Sa-bát. Rồi câu số 7 thì người Pharisee đó giao chăm chỉ xem ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng. Rồi câu số 9 thì Chúa kết luận rằng trong ngày Sa-bát, hay là Chúa hỏi ngược lại, Chúa thách thức họ lại là trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người. Nghĩa là ở đằng sau này, cái vấn đề Sa-bát nó là một cái cửa mở ra, có một cái hệ thống, một tấm lòng, có một cái sự xoay chuyển rất là thâm sâu ở đằng sau đó. Và chúng ta chính mình cũng phải hiểu. Thành thử sáng hôm nay khi chúng ta đọc tới cái phần Kinh Thánh này, khi đi trong cái tiến trình của sách Luca, thì tôi hỏi rằng làm thế nào để chúng ta đối diện với cái vấn đề ngày Sa-bát, mà hiểu được cái sự tranh chiến này và hiểu được cái hệ thống ở đằng sau, mà chính mình có thể đáp ứng và nhận lấy cho mình. Kẻ không chúng ta đọc cái này rồi chúng ta nói mình cũng phải giống người Pharisee, tôi cũng hiểu Chúa đang muốn nói gì, rồi gạch rồi thôi, rồi cũng không có áp dụng được cho mình một cách rõ ràng chắc chắn. Cho nên tôi muốn ngừng lại một tí. Khi anh chị em nhìn vào trong cái outline này thì sẽ thấy hai phần, phần A và phần B. Phần A thì nói về sát quyến đặt Chúa làm trọng tâm, commit to the centrality of God. Rồi phần số 2 thì đáp ứng với tấm lòng của Chúa. Rồi tôi để cái phần đó là phần 2, respond to the heart of God. Bởi vì tôi tưởng rằng để chúng ta có thể hiểu cái chữ ngày Sa-bát, để chúng ta có thể hiểu cái vấn đề mà Chúa đang muốn đòi hỏi cái gì, hay là sự đáp ứng ra sao, và làm thế nào để chính chúng ta trả lời cái câu là tôi đạp lòng Chúa như thế nào, tôi vâng phục Chúa ra sao. Khi tới cái ngày này, tôi tưởng chúng ta phải trở về với cái căn nguyên của nó, với cái sự hiểu biết và sự áp dụng của chính mình. Rồi sau đó khi chúng ta trở lại và hỏi rằng tại sao người Do Thái đi con đường đó mà đi quá xa như vậy, và Chúa đang thiết lập lại con đường cho họ, và khi Chúa thiết lập cái sự sửa sai đó thì đụng tới chúng ta như thế nào. Cho nên hôm nay, thiệt ra chúng ta đọc phần Kinh Thánh này, nhưng mà chúng ta sẽ không học phần Kinh Thánh này. Chúng ta sẽ học cái phần Kinh Thánh mà thiết lập cho chúng ta cái ngày Sa-bát, cái sự sống với Chúa tại trọng tâm trong ngày Sa-bát. Cho nên tôi mời anh chị em dỡ ra ở trong Phục Tuần Luật Lời Ký đoạn số 5, nghĩa là trở lại với lại 10 điều răn mà chúng ta có lần đã học qua hay là cũng quen thuộc, và trở lại để đối diện với lại cái vấn đề điều răn thứ 4, giữ ngày Sa-bát, giữ ngày thánh, và đem cái vấn đề đó đến với đời sống của chúng ta trước hết, rồi sau đó chúng ta mới có thể trở lại với lại cái vấn đề giữa Chúa và người Pharisee, và hỏi rằng có phải đó là vấn đề giữa Chúa với con hay không. Phục Thường Luật Lời Ký đoạn số 5, chúng ta đọc từ câu số 12. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dạy ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Chúng ta dỡ lại trước đó sách xuất Ê-díp-tô Ký đoạn số 20, cũng là chỗ chép về 10 điều răn, nhưng mà khi dạy dỗ về điều răn thứ tư này thì có cho chúng ta một cái khía cạnh mới hơn, hay là một cái khía cạnh thêm hơn với lại phần mà chúng ta vừa đọc trong Phục Truyền đoạn 20, xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 8 tới câu 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Và đây là chỗ mà chúng ta trở lại để chúng ta thiết lập cái thứ nhất là sự hiểu biết về điều răn thứ tư này ở trong hoàn cảnh của chúng ta, và xác quyết trở lại chỗ đứng của Chúa ở trong đời sống. Tôi dùng cái chữ là the commit to the centrality of God, xác quyết lại hay là đặt để lại Chúa ở trong trọng tâm. Tức là cái vấn đề chính yếu của vấn đề ngày Sa-bát hay là cái ngày nghỉ và ngày thánh là vấn đề trọng tâm của đời sống có phải là Chúa hay không, Chúa có ở trung tâm điểm đời sống hay không, Chúa có ở trên hết trong mọi thứ tự ưu tiên của chúng ta hay không? Chúa có phải là chỗ mà tất cả những điều ở trong đời sống chúng ta xoay một cái quỹ đạo mà Chúa ở giữa hay không? Tiếng Việt thì cái chữ rất là rõ ràng, đơn giản, không trọng tâm là cái vấn đề. Thứ nhất là rất là quan trọng, đây là một điều tối quan trọng, rất là nặng ký nếu mà dùng cái chữ thông thường hơn. Và là cái trung tâm điểm, ở ngay trong tấm lòng hay là ngay ở trong cái trung tâm điểm, và mọi điều đều xoay chung quanh. Và chúng ta sẽ hỏi rằng đây là có phải là một cái tập quán của đời sống, a pattern of life, có phải là một cái chỗ mà chúng ta đặt cái xác quyết hay là một cái giá trị của đời sống của mình hay không? Vì chúng ta nhảy ngay vào trong điều thứ tư hay là điều răn thứ tư, cho nên chúng ta cần ôn lại một tí các điều răn ở phía trên. Anh chị em nhớ điều răn thứ nhất, thứ hai, thứ ba không? Ôn lại với người bên cạnh giùm tôi coi có hiểu biết rồi. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba là gì? Nếu mà chúng ta đọc cả hai đó thì chúng ta sẽ thấy là trước hết đó là Chúa nói là điều răn thứ nhất là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Đặt cho chúng ta một vấn đề, đó là nếu mà có bất cứ điều gì khác ở trên Chúa, nằm ở trong cái thứ tự ưu tiên lớn hơn Chúa, thì chúng ta đã phạm luật của Chúa, đã đem Chúa ra khỏi cái chỗ đứng xứng đáng cho Ngài. Vì chúng ta phải yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và tất cả những gì trong đời sống của chúng ta là trước mặt Chúa. Chúng ta không thể có ai khác, không có một chuyện gì khác, một điều lớn hơn là Chúa. Thứ hai là chúng ta chỉ có thể thờ phượng Chúa ở trong sự mặc khải của Chúa cho chúng ta. Chúng ta không thờ phượng Chúa theo sự tưởng tượng của mình hay là theo cái điều mong mỏi của mình, hay là Chúa mình tạo dựng lên một cái ảnh tượng về Chúa mà mình ưa thích hay là mình yêu mến để mà thờ phượng Chúa. Cho nên Chúa nói là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Chúng không thể nào dùng cái tượng chạm hay là tạo nên một cái điều gì đó để mà đại diện cho Chúa. Sống ở trong cái sự thờ phượng Chúa qua cái sự mặc khải của Chúa theo như Chúa muốn. Và điều thứ tư là chúng ta rất điều thứ ba là chúng ta rất quan trọng về sự vinh hiển của Chúa, cho nên chúng ta không lấy danh Chúa mà làm chơi, không có nói những lời mà làm cho danh của Chúa bị tổn thương hay là hạ bớt cái vinh hiển của Chúa hay là đụng tới cái thanh danh của Chúa. Chúng ta không sống một cái lối sống mà người khác có thể làm bôi nhọ danh của Chúa, xuyên tạc lẽ thật về Chúa. Cho nên vấn đề yêu mến Chúa, lấy danh Chúa làm quan trọng và tôn ngợi danh Chúa là một điều hết sức là quan trọng cho đời sống của chúng ta khi chúng ta đi dưới cái sự dạy dỗ của 10 điều răn này. Điều răn thứ tư là cái hành động hay là cái tổng kết ở trong cái đời sống thực hành của chúng ta để chúng ta có thể nói lên mọi sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Có 4 điều răn để nói về sự liên hệ của chúng ta với Chúa, 6 điều răn sau giữa chúng ta với con người. Thì điều răn thứ tư này đó để nói cho chúng ta là Chúa ở trên hết là như thế nào, và chúng ta thờ phượng Chúa trong sự mặc khải của Chúa ra sao, và chúng ta quan tâm tới danh của Chúa như thế nào, thì tới cái vấn đề là giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, nó là một cái chỗ mà lời của Chúa, sự liên hệ của Chúa đụng tới hay là xuyên qua, intersect cái đời sống, việc làm của chúng ta, thời gian của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, mọi điều thứ tự ưu tiên trong đời sống. Và nó là một cái chỗ bày tỏ rõ ràng hơn hết, một cái chỗ đo lường thiết thực hơn hết cái lòng của mình với Chúa như thế nào. Thành ra cái điểm này hết sức là quan trọng. Tôi muốn nói thêm một vài điều ở đây trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết. Có bao nhiêu điều răn? Điều răn mà tôi vừa đọc là điều răn thứ mấy? Điều răn thứ tư. Nhưng mà chúng ta thường xuyên á nghĩ rằng chỉ có 9 điều răn thôi. Tại vì nếu mà tôi hỏi điều này, nếu mà giết người ra có phạm tội không? Phạm tội chứ. Tà dâm phạm tội không? Trộm cướp phạm tội không? Chứng dối phạm tội không? Tham vợ kẻ khác phạm tội không? Nghĩ nhóm Chủ nhật phạm tội không? Then why are we doing it all the time? Mà không gọi đó là tội. Chứ cái vấn đề của chúng ta là như thế này đó, là chúng ta coi cái điều răn thứ tư này nhẹ hơn những điều khác. Chúng ta trong cái hệ thống suy nghĩ của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng cái điều răn này tôi có quyền, tôi có cái chỗ để mà dư gì, để mà tôi có thể nghĩ bỏ tùy theo cái thứ tự ưu tiên. Cố gắng hết sức, nhưng mà cái quyền hay là cái chỗ đó, và khi tôi không làm, tôi không gọi đó là tội. Và đó là một cái bệnh rất là thâm sâu ở trong Hội Thánh Chúa, và cái chỗ mà chúng ta phải ngừng lại để đo lường cái tấm lòng. Bởi vì chúng ta rất dễ dàng để phá điều răn này thường xuyên mà không nghĩ gì tới, không nghĩ gì tới quan trọng cho lắm. Mà chúng ta sẽ thấy nó là một cái thẩm định rất thâm sâu, nó là cái định nghĩa của cuộc đời. Nó là cái chỗ mà khi chúng ta phá vỡ con đường này rồi đó, cái nền tảng này rồi đó, thì chúng ta sẽ không có cái chỗ nào đứng để mà có thể tăng tiến trong thuộc linh, hay là để hầu việc Chúa, hay là trở thành sống động ở trong đời sống theo Chúa. Cái điều răn này có khó để hiểu không? Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm việc hết công việc của mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Có chỗ nào khó hiểu không? Mình làm nhiều khi làm như mình không hiểu. Tôi muốn nói điều đó là tại vì là điều thường xuyên xảy ra là mình không có thực hành những điều này theo đúng mức và làm như không hiểu. Cho nên tôi trở lại đó, đây là một cái điều răn của Chúa vẫn còn đang áp dụng. 10 điều răn của Chúa được thực hiện ra, được ban cho như là một đơn vị, nói lên về bản chất của Chúa, nói lên về sự liên hệ của chúng ta với Chúa, nói lên sự mặc khải của Chúa, nói lên cái con người mà đẹp lòng Chúa. Đây là điều đang và tiếp tục áp dụng trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải xem rõ ràng cái ngày này. Thứ hai đó là cái điểm chú ý hay là cái điểm phân biệt đó là trên cái đơn vị thời gian ra sao? Đơn vị nào? Đơn vị ngày. Rất đơn giản, nhưng mà nó là đơn vị ngày. Có 6 ngày làm việc, có 1 ngày nghỉ. Chứ không phải là đơn vị giờ. Không phải là đơn vị một chút thời gian. Tại vì một lần nữa chúng ta lại phạm cái luật này cách rất là dễ dàng. Tôi để một ít thì giờ để thờ phượng Chúa. Tôi để ra 2 tiếng đồng hồ để đi nhà thờ. Tôi để ra một số thì giờ nào đó để làm công việc này. Nhưng mà cái ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh thì không có. Ngày mà phân biệt ra hết mấy ngày khác thì không có. Hay là không có theo cái toàn mỹ của lời của Chúa. Cái thứ tự ưu tiên nó không có. Và mình xâm chiếm, mình xoáy động cái ngày đó theo ý mình một cách thường xuyên. Mà quên rằng đây là luật Chúa và đây là cái chỗ thẩm định cái đời sống của mình. Đây là cái con đường mà Chúa chỉ ra để cho chúng ta có một cái mẫu mực ở trong cái đời sống theo Chúa. Dầu chúng ta ở dưới ân điển thì chúng ta nói theo luật của Chúa là mà người phá ngày Sa-bát thì hồi đó là bị sao? Bị ném đá đó, phải không? Rồi bây giờ mình hết ném đá rồi thì nó bớt tội không? Hồi trước mà không hiếu kính cha mẹ, nói động cái cha mẹ này kia cũng bị ném đá nữa, hay là phạm tội tà dâm cũng bị ném đá nữa. Mà bây giờ mình không làm những điều đó, bởi vì Chúa trong ân sủng Chúa xử tội lỗi của chúng ta theo trong cái ngày kết cuộc của đời sống nhiều hơn là trong hàng ngày, thì chúng ta vẫn phải gọi tội là tội. Chúng ta vẫn phải gọi là khi chúng ta không làm, không giữ luật pháp của Chúa, cái điều răn thứ tư này, đó vẫn là tội. Phá ngày thánh của Chúa là tội. Phá không đặt cái ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh là tội trước mặt Chúa. Và đây là điều nghe thì đơn giản chứ phải không? Nó cũng hơi buồn cười là chúng ta phải nói lại. Nhưng mà có phải chúng ta cần thiết nói lại điều này không? Là chúng ta không có cái cảm nhận tội lỗi đó rõ ràng khi chúng ta đối diện với cái luật pháp của Ngài. Cho nên tôi nói rằng có một cái điều là mình không có lòng tin quyết vào trong cái sự dạy dỗ của lời Chúa, và mình du di rất nhiều ở trong chỗ này. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là thiết lập đúng mẫu mực của đời sống. Set the right pattern of life. Xác quyết đặt Chúa trong chỗ trọng tâm, và cái điểm đầu tiên đó là chúng ta thiết lập đúng mẫu mực của đời sống. Thiết lập đúng mẫu mực của đời sống. Cái chữ mẫu mực á, pattern á, là một điều mà nó rõ ràng, nó nói lên cái thứ tự ưu tiên, và nó là một cái sự lặp đi lặp lại, phải không? Mẫu mực là hay là pattern là cái chuyện mình lặp đi lặp lại. Ở đây lặp đi lặp lại như thế nào? 6 ngày làm chuyện công việc, 1 ngày đặt riêng ra cho ngày thánh của Chúa, đó là cái mẫu mực. Và điều đó phải làm thường xuyên. Bởi vì nếu chúng ta không làm thường xuyên đó, thì chúng ta sẽ sai trật trong cái thứ tự ưu tiên của mình, và chúng ta sẽ đi con đường rất là ngược lại với lại cái chương trình và ý định đời đời của Chúa. Tôi nhắc lại, cái sự đặt để đặt ra đó là không phải chỉ một ít giờ hay là không phải là chỉ là đi nhà thờ, nhưng mà cả một cái chiều hướng của đời sống, mà ở đây nó là đặt Chúa làm trọng tâm, sống cho Chúa, thiết lập cái thứ tự ưu tiên của Chúa, và nó để ra một ngày để mà thiết lập cái điều đó, hay là cái ngày đó chứng minh rằng chúng ta trong tất cả những ngày khác có thứ tự ưu tiên đúng trước mặt Ngài. Khi trong xuất Ai Cập Ký nói về điều răn thứ tư câu số 8 thì nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, remember the Sabbath of the Lord. Ở trong Luật Ký thì nói là observe, hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Trong những điều răn trước đó thì nói là sao? Ngươi chớ, thou shall not. Nhưng mà tới cái điều răn thứ tư này đó thì nói hãy nhớ lại. Nhớ lại là bởi vì đây không phải là cái điều mới. Nhớ lại bởi vì đây là nó là một cái sự thành lập, không phải là bây giờ giữa Chúa với dân sự Chúa, nhưng là nó là một cái sự thành lập đời đời, hay là sự thành lập ngay từ lúc ban đầu, lúc Chúa tạo dựng nên trời đất. Ngay cả trong cái điều răn này khi giải thích đó, khi cho cái lý do thì Xuất Ai Cập Ký đưa ra cho chúng ta cái lý do đó. Câu số 11 lúc nãy chúng ta đọc, chúng ta coi lại. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, rồi xuống câu số 11 vì sao vậy? Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Vậy Đức Giê-hô-va đã ban phước cho Ngài nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tức là cái pattern hay là cái mẫu mực, cái chiều hướng của đời sống này được thiết lập ở trong sự tạo dựng trời đất, hay là tạo dựng con người, tạo dựng ngày tháng của chúng ta. Nó nằm ở trong cái bản chất của cái sự sống mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Cho nên phải biệt riêng ngày này để sống đúng theo cái mục đích của Chúa, hay là sống đúng theo cái mẫu mực của Chúa. Có lẽ chúng ta nên dở lại trong Sáng Thế Ký đoạn số 2. Giờ chúng ta vừa nghe đó thì hiểu để thấy được từ lúc ban đầu Chúa đã thiết lập như thế nào. Đoạn số 2, câu 1. Ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong cái công việc Ngài đã làm, và ngày thứ 7 Ngài nghỉ cái công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7 đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ cái công việc Ngài đã dựng nên và đã làm xong rồi. Tức là ở đây chúng ta thấy là cái mẫu mực là từ nơi Chúa, từ nơi cái sự thiết lập của Chúa, và Chúa đặt để một cái mẫu mực của đời sống giống như cái tiến trình, cái mẫu mực mà Chúa thực hiện cái công việc tạo dựng nên trái đất. Chúa làm xong công việc của Chúa, rồi Chúa nghỉ trong ngày thứ 7, rồi Chúa ban phước cho ngày thứ 7 và biệt riêng cái ngày thứ 7 đó ra cho một cái mục đích khác, và gọi đó là ngày thánh. Tức là cái đời sống của chúng ta phải có cái tập quán đó, cái mẫu mực đó, là có một ngày mà cái mục đích và cái cách sống và cái cách sử dụng ngày đó không thể giống 6 ngày kia. Phải được biệt riêng ra hoàn toàn, có một cái mục đích khác theo đúng như cái sự dạy dỗ của Chúa. Và ngày đó thì nó là ngày thánh. Ngày thánh là ngày được biệt riêng ra, không phải là ngày mình làm cho nó thánh. Cái ngày đó thánh rồi, Chúa đã làm thánh, Chúa đã chúc phước, Chúa đã giao cái mục đích. Chúng ta không có làm cái ngày đó thánh. Kinh Thánh nói là chúng ta giữ cái ngày đó thánh cho chính mình. Chúng ta đi để không có vi phạm cái ngày thánh của Chúa. Đó là chuyện, tức nghĩa là cái mục đích của ngày đó không do chúng ta. Cái chiều hướng sử dụng ngày đó không tùy thuộc nơi chúng ta. Đã được thiết lập bởi Chúa, đã được dạy dỗ bởi Chúa, và chúng ta có cái nhiệm vụ là đi đúng để không vi phạm, để không làm sai trật ngày đó, làm ô danh ngày đó, nhưng giữ cho ngày đó trở thành thánh khiết. Thành ra rất là đơn giản, phải không? Ngày đó, ngày thứ 7 đó, hay là ngày biệt riêng đó, phải khác mấy ngày kia. Rất đơn giản, phải khác ở trong vấn đề công việc làm và cái thứ tự ưu tiên. Có lẽ để chúng ta hiểu hơn một tí nữa thì chúng ta sẽ thấy cái cách mà Chúa giải thích, hay là cách mà Chúa dạy dỗ dân sự ở trong vấn đề ngày thánh này, và tại sao họ phải đi con đường đó. Lần đầu tiên mà Kinh Thánh nói về ngày thánh đó, thì không phải nói trong cái luật pháp 10 điều răn này, nhưng mà nói trước đó, sách Xuất Ai Cập Ký đoạn số 16, anh chị em xin dỡ ra. Lúc mà Chúa chỉ dạy dân sự Chúa cách nào đi lượm mana mà Chúa ban cho, Và khi Chúa dạy dỗ họ trong vấn đề sinh sống, vấn đề lượng mana, vấn đề mà Chúa ban ơn hay là Chúa ban nguyên tắc hay là cái cách nuôi dưỡng họ, thì Chúa đặt để cái vấn đề hay là cái nguyên tắc thẩm định cho họ. Tôi đọc bắt đầu từ câu số 4. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: này, ta sẽ từ trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi, dân sự sẽ đi ra mỗi ngày thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày. Để ý cái câu Chúa nói là ta sẽ ban cho dân sự mưa bánh xuống để họ ăn, và họ sẽ đi ra mỗi ngày thâu bánh để làm gì? Để Chúa hỏi là để thẩm định thứ tự ưu tiên của đời sống họ, để ta thử xem họ có đi theo luật lệ của ta hay không, để ta xem cái sự liên hệ của họ với ta, cái sự vâng phục, cái tấm lòng của họ trong cái vấn đề này như thế nào, nó bày tỏ ra. Thành thử cái ngày phân biệt này ra, nó không phải là chỉ là vấn đề việc làm hay không, mà là cái tấm lòng và sự vâng phục của dân sự đối với Chúa. Và Chúa nói là ngày đó thì sẽ giữ phần đã góp. Và là thứ hai, thì nguyên cả cái đoạn kinh thánh đó nguyên cả cái đoạn kinh thánh đó thì Chúa dạy cho cái cách để mà lượm mana. Có lẽ chúng ta đọc thì thấy hơn. Câu số 16: này là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ôme, tức là một cái hộp để mà lượm mana. Dân Israel đang làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm từ ôme, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu, mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se. Một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong, vật xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi dậy cùng họ. Vậy hàng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn, khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Cái luật là sao? Mỗi ngày lượm ra đủ cho mình, ai mà ham hố lượm thêm á thì không có được gì thêm, nó sẽ thành dòi, dùng cái chữ cho nó rõ đó. Nó sẽ thành dòi và nó hôi thối và phải dục đi. Để ý cái câu đó. Rồi tới ngày thứ sáu thì dân sự lượm lương thực gấp hai, mỗi người hai ôme, tức là tới ngày thứ sáu thì Chúa cho phép lượm thêm cho cái ngày thứ bảy mà lại không bị hư, tức là cái ngày thứ sáu đặc biệt hãy lượm thêm thì được. Vì Chúa biết rằng cái ngày thứ bảy là không có, Chúa cũng không ban mana, có ra lượm cũng không có, cho nên Chúa cho họ Chúa cho họ để dành ở đó. Rồi câu số 25: bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va hôm nay các ngươi sẽ chẳng tìm thấy vật đó trong đồng đâu. Tức là hôm nay ngày Sa-bát đi ra thì sẽ Chúa không cho gì trong ngày đó, không lượm được gì. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ bảy có một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Để ý câu đó. Trong vòng dân sự ngày thứ bảy đi ra tính lượm mà không thấy gì hết. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ hai ngày. Trong ngày thứ bảy mỗi người phải ở yên chỗ mình, chưa ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi. Chúng ta thấy những điều thiết lập ở đây. Đó là Chúa ban cho đầy đủ để chúng ta có thể giữ ngày Sa-bát, để chúng ta có thể giữ một ngày nghỉ biệt riêng này đó ra. Chúa nói như vậy. Chúa nói Chúa sẽ ban cho trong 6 ngày kia đầy đủ để ngày thứ bảy có thể đặt ngày đó riêng ra cho cái mục đích của Chúa. Điểm thứ hai là cái ngày đó có đi ra lượm cũng không được gì. Ngày đó có đi ra lượm cũng không được gì. Chúa nói ngày đó Chúa không ban cho, tức là sẽ không mất mát gì nếu nghỉ ngày đó, không có mất mát và sẽ không được gì nếu mà dùng ngày đó cho cái mục đích của mình. There's nothing to gather on the Sabbath. Cái ngày đó mà đi ra thì sẽ không được, mà chỉ có là được là bị Chúa giận, mà bị Chúa la mà thôi. Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn cho tới chừng nào. Và khi mà mình bất tuân á thì chỉ có vấn đề hại chứ không có vấn đề lợi. Không có mất điều gì nếu chúng ta giữ lời của Chúa, và sẽ mất mát nhiều nếu chúng ta không vâng phục này đó. Và đó là cái nguyên tắc mà chúng ta muốn thấy ở đây. Tức là nếu tôi có thể nói như thế này: there is no economic impact if you separate that day, no loss. God guarantees it. Chúa bảo rằng Chúa bảo đảm rằng nếu cái ngày đó mình phân biệt ra theo lời của Chúa thì Chúa sẽ ban cho đầy đủ để không có bị tổn hại vì chúng ta theo lời Chúa. Và thứ hai, nếu mà chúng ta không vâng phục đó thì cũng không được gì nếu chúng ta đi con đường riêng của mình. Và không phải chỉ không được gì thôi, cái mà mình khiêng về đó trong những ngày kia mà do cho mình thì nó sẽ trở thành thúi, nó sẽ thành dòi, nó sẽ thành cái hại cho mình càng hơn. Tức là ngay cái vấn đề đầu tiên thẩm định ở đây là mình phải plan cái này ra, là mình phải hiểu đây là cái tập quán, đây là cái mẫu mực, đây là cái phương cách mà Chúa đối xử với dân sự Chúa, và đây là cái mẫu mực mà Chúa dẫn họ đi trong con đường, dẫn chúng ta đi trong sự liên hệ với Chúa. 6 ngày ngươi làm công việc, ngày thứ 7 cái ngày đó được biệt riêng ra cho cái mục đích chính, mà nếu mà sai trật cái mục đích đó thì sẽ không có đem lại cái ích lợi cho mình, nhưng sẽ đem lại những cái sự tổn hại mà thôi. Có bao nhiêu ngày trong tuần? Hồi sáng này giỏi, biết hết. Có bao nhiêu ngày mình làm việc được? Ngày thứ 7 làm gì? Biệt riêng ra ngày thánh. Nào, tôi phải nói thêm là cái đoạn kinh thánh Luca đoạn số 6 là dân Israel và các người Pharisee họ áp dụng cái đó tới một cái mức mà họ đi chặt luôn. Đó là họ có để cái ngày đó làm lên ngày thánh, nhưng mà nó không thánh nữa. Họ đi một con đường mà hoàn toàn chặt với lại cái ý định đời đời của Chúa và sự ban cho. Cho nên chúng ta phải cẩn thận về cái sự quá mức quá máu đó, mà chúng ta sẽ phải coi chừng, vì nó là một cái sự dễ dàng sai trật của tấm lòng của chúng ta nữa. Nhưng mà hiện tại đó thì tôi tưởng rằng mình sai cái phía bên này, đó là mình không coi trọng cái ngày này, mình không coi trọng cái điều răn này, mình chả có quan tâm thực sự tới cái điều Chúa dạy rằng để ngày này riêng để làm trên ngày thánh. Chúa bảo toàn rằng nếu chúng ta đi con đường vâng phục thì Chúa sẽ gìn giữ và ban cho đầy đủ trong đời sống của chúng ta, mà có đi ra thì cũng không được, mà có tìm cách cho riêng mình thì cũng chỉ tìm lại cái sự hư hoại mà thôi. Chúng ta cần hiểu cái vấn đề đó, vì thường xuyên chúng ta vi phạm cái chiều hướng đó một cách hết sức là rõ ràng. Cho nên chúng ta nói trở lại đó là cái ngày này là phải một ngày cần thiết để riêng ra cho sự thờ phượng, hay là cho điều mà chúng ta sẽ nói đó là thiết lập đúng cái đối tượng đời sống, cái lòng yêu mến trong đời sống. Có điều tôi cũng muốn nói thêm là thường những người cần nghe cái vấn đề nhóm thờ phượng biệt riêng này thì không có đây để nghe. Mấy người có đây thì phần lớn không cần nghe. Mấy người không ở đây là mấy người lại cần nghe, thành thử hello, nếu mà đang ở đâu đó mà có thể nghe được qua CD, hay là có ai nói lại là anh chị em cần xem cái ngày này rõ ràng. Bởi vì đây là điều luật của Chúa, đây là mẫu mực mà Chúa liên hệ với dân sự Chúa, đây là con đường của sự nên thánh, đây là cái chỗ mà mình hư trật chỗ này, mình sẽ không có cái chỗ nào thành công hết trong đời sống Chúa. Tôi bảo đảm điều đó, người nào mà không có đi trong một cái mẫu mực rõ ràng của sự thờ phượng, không có một cái chiều hướng rõ ràng của tấm lòng ở đây, mà du di tùy theo ý mình, mà muốn được không muốn thì thôi, tùy theo chỗ của mình, thì sẽ không có cái chỗ để mà thờ phượng Chúa hay là sống xứng đáng theo cái ý định của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hiểu có những cái trường hợp mà đi quá lố, đi theo giống như là luật pháp, legalistic của người Pharisee, thì nó cũng không thành đạt được tấm lòng của Chúa. Nhưng mà chúng ta cẩn trọng ở cái phần là coi thường cái ngày thánh mà Chúa đã được đặt ra. Cái ngày đó để làm gì? Khi chúng ta xác quyết đặt Chúa làm trọng tâm thì chúng ta phải thiết lập cái mẫu mực này trong đời sống của chúng ta, mà không phải của chúng ta mà thôi, cho ai nữa. Trong phần kinh thánh mà chúng ta nghe đó thì lặp đi lặp lại phải không, là trong ngày đó ngươi, con trai con gái, tô trai tớ gái, súc vật ngươi hoặc khách lạ ngoài bang trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Tức là cái ngày này tất cả những người nào mà ở dưới cái ảnh hưởng của ngươi, ở dưới cái sự chủ động của ngươi đều phải đi cái con đường chung, nghĩa là mình không phải chỉ lo cho mình, nhưng mà tất cả những người trong ảnh hưởng của mình, vợ chồng con cái, tất cả những người liên hệ đó, chúng ta phải dẫn gọi là cả đàn, phải đi tất cả để thiết lập cái mẫu mực, không phải chỉ cho mình nhưng cho cả gia đình, cho tất cả những người trong đời sống của chúng ta. Một ngày được biệt riêng ra cho Chúa không phải là một ít thì giờ, nhưng mà một ngày được biệt riêng ra cho Chúa, cho công việc Chúa, cho cái mục đích để nghỉ ngơi trong ơn Chúa. Ngày đó phải là một ngày với một sự khác biệt rõ ràng với 6 ngày kia ở trong cái mục đích và sự sử dụng thì giờ. Ngày đó nếu chúng ta vâng phục lời Chúa thì sẽ không mất mát gì hết. Chúa bảo đảm điều đó. Và trong ngày đó nếu chúng ta không vâng phục lời Chúa thì sẽ mất mát rất nhiều, và Chúa cũng bảo đảm điều đó. Cho nên Chúa nói là phải thực hành cái thứ tự ưu tiên này rõ ràng trong đời sống. Mà tôi muốn trở lại ở trong phục thuận luật lệ ký, vì ở trong suốt Kitô giáo ký thì thiết lập rằng đây là cái mẫu mực Chúa dành cho tất cả mọi người, đây là cái căn bản của đời sống. Khi Chúa thiết lập lên trời và đất và dựng nên con người thì Chúa dựng nên thời gian và dựng nên 7 ngày cycle và sự lặp đi lặp lại của ngày tháng như vậy để giúp cho chúng ta sống đúng theo cái ý định của Chúa. Nhưng ở trong phục thuận luật lệ ký thì cho chúng ta một cái lý do khác tại sao chúng ta phải giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Câu số 12 thì nhắc lại phải không? Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh y như Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đã phán dặn ngươi. Câu số 15, tại sao vậy? Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi ở nơi xứ Ai-cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng đem ngươi ra khỏi đó, bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Ở trong phục thuận luật này thì đưa ra một cái lý do khác. Ngoài ra là cái lý do đây là cái mẫu mực của Chúa trong sự tạo dựng nên trời và đất. Ở đây nói rằng đây là cái mẫu mực của sự cứu rỗi. Vì Chúa đã cứu ngươi, vì ngươi là người được từng trải, không phải là chỉ là người được dựng nên như là mọi người khác. Bây giờ hơn nữa ngươi là dân sự Chúa, ngươi đã được cứu, thì ngươi càng phải hơn nữa, càng phải hiểu cái vấn đề là cái ngày này được biệt riêng ra cho những người được cứu. Nhớ cái sự cứu rỗi của mình, nhớ ân sủng của mình, nhớ Chúa đã ban cho những mình điều gì, đã giải cứu mình ra sao, và đặt để ngày đó để giữ làm ngày thánh. Cho nên thêm một cái bước nữa đó là ngoài cái vấn đề là chúng ta sống trong mẫu mực mà Chúa thiết lập cho tất cả, bây giờ chúng ta lại được kêu gọi trong một cái bước nữa là bởi vì chúng ta là những người được cứu, cái ngày này nó có một cái nghĩa càng lớn hơn, càng đậm sâu hơn, và tôi có thể dùng cái chữ càng bắt buộc hơn, để chúng ta phải bày tỏ rõ ràng là mình hiểu, mình bước đi và mình tôn thờ Chúa trong ngày này. Cho nên anh chị em, như tôi nói đó, là đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng trong đời sống của người tín đồ. Nếu chúng ta coi ngày này coi thường ngày cái này, lý do này lý do kia rất là dễ dàng để chúng ta phá vỡ ngày của Chúa, mà quên rằng vì Đức Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi đã cứu ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đã dùng tay quyền năng giơ thẳng mà đem ngươi ra khỏi đó, bởi cớ đó, bởi vì ngươi là người được cứu, bởi vì ngươi là người được gọi bằng tên của đấng cứu ngươi, cho nên ngươi phải bày tỏ điều đó ra. thêm một điểm nữa mà chúng ta cần thấy đó, khi mà nói là ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh đó, thì kinh thánh câu số, nếu mà đọc lên phía trên, ngươi hãy hết lòng công việc của mình, rồi câu số 14, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ sao của ai, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của tôi. Cả tuần làm mệt quá, thành ra ngày thứ bảy này là ngày tôi được nghỉ sao, là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va. Và kinh thánh khi nói tới ngày Sa-bát, ngày nghỉ, không có nói ngày nghỉ của các ngươi. Ngày nghỉ này là ngày nghỉ thuộc về Đức Giê-hô-va, ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, ngày nghỉ biệt riêng cho Đức Giê-hô-va, ngày nghỉ với mục đích của Đức Giê-hô-va. It is the Sabbath of the Lord, unto the Lord, for the Lord. Đó là cái điều mà Kinh Thánh nói đi nói lại khi định nghĩa cái ngày Sa-bát này, là cái ngày của Chúa. Và chúng ta thường khi dùng cái ngày nghỉ thì mình hay nghĩ sai trật trong cái ngày này. Sai trật đầu tiên là chúng ta không coi trọng. Thứ hai là chúng ta coi cái ngày đó là ngày của mình. Cả tuần làm mệt quá. Tuần thì phải dậy sớm đi làm, tại vì đi làm trễ thì boss la, mà làm trễ vài lần boss đuổi. Thành ra phải dậy sớm ráng đi làm. Nhưng mà cuối tuần thì ngày của tôi. Chủ nhật ngày ngủ nướng. Thành ra không boss nào đuổi hết đó, tới 9:15, 9:30 vô cũng được. Không ai nói gì. Không có ông có nói, ông nói hoài nhưng mà không nói gì. Ông nói nhức cái đầu vô mới nói gì. Nhưng mà thôi, ông đâu đó làm gì được, ông đâu có đuổi mình được, thôi kệ. Why? See, mình coi ngày đó chặt. Cái ngày đó mình coi thường. Thứ nhất là trong cái giá trị của nó. Thứ hai là mình đặt cái trọng tâm sai, mình đặt cái người chủ động sai. Cho nên mình phải trở lại ở nơi đó. Cái ngày đó là ngày của Chúa, cái ngày đó thuộc về Chúa, và cái ngày đó để hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa. ở trong Lê Vi Ký đoạn số 23 xin chúng ta dỡ ra. Vì vì đây là cái ngày định nghĩa, cái ngày này là ngày gì? Kinh Thánh nói là cái ngày nghỉ đặng làm đến ngày thánh, thì làm cái gì để nó ngày lên ngày thánh? Thì Lê Vi Ký đoạn 23 câu số 3 viết như thế này: Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì, ấy là ngày lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Ngày nghỉ này là ngày gì? Và Kinh Thánh định nghĩa cái ngày nghỉ này không phải là cái ngày relax cho các ngươi. Dạ, nó có cái relax, nhưng mà nó có một cái sự ngày nghỉ đó để có một cái mục đích khác. Mục đích là gì? Để tôi có thể nghỉ chút xíu, ăn breakfast in bed and nhóm với lại TV, không? Mở TV ra rồi người ta nhóm họp mình nghe giảng không được. Hay là how about cái ngày này để tôi đi biển. Nhưng mà trên đường đi biển tôi sẽ mở radio nghe giảng một chút cho đỡ đỡ bị áy náy trong lòng. No, cái ngày này là ngày đi nhóm chung với anh chị em. Assembly là cái chữ hội họp của dân sự Chúa. Ngày này mà tôi không đến với dân sự Chúa, ngày này mà tôi đi một mình, ngày này mà tôi tự riêng tôi, nghĩa là tôi đã không làm đúng cái định nghĩa của ngày mà Chúa đã đặt ra. Ngày này là ngày gì? Một ngày nghỉ là ngày gì? Tức một sự nhóm hiệp thánh. A day of holy assembly, a day of sacred assembly. Đó là cái câu mà NIV dịch ra. Định nghĩa là như vậy. Nghĩa là anh chị em, nếu ngày này mà trong cái tập quán của ngày tháng của chúng ta đó, mà chúng ta không đi nhà thờ, chúng ta không đi nhóm họp, mà không đặt cái ngày riêng để thờ phượng Chúa, thì chúng ta là gì? Chúng ta làm sai luật pháp Chúa, chúng ta làm sai cái mục đích mà Chúa đặt ngày này ra. Nhưng mà chúng ta cũng như chúng ta nói đó là không phải là một ngày mà mình để ra chỉ một hai tiếng đồng hồ để đi nhà thờ, còn phần còn lại là do mình hay là cho mình. Vì thường xuyên chúng ta cũng có cái chuyện đó là do ngày đi nhà thờ cũng đi đều đặn hai tiếng, nhưng mà lỡ đi nhóm ở Anaheim thì phải để 4 tiếng. mà lỡ mà dính vô cái chuyện gì nữa phải để luôn tới 2-3 giờ chiều. Nhưng mà Chúa nói để bao nhiêu? Nghĩa là không phải là mình phải ở đây một ngày, nhưng mà mình có thể ở đây một ngày. Cái điểm là như vậy, là mình đã đặt cái ngày đó ra, và nếu cần và nếu muốn và nếu có công việc, chúng ta có thể ở đây một ngày, hay là trong ngày đó có thể đi hầu việc Chúa những chỗ khác, mà cái ngày đó được biệt riêng ra cho cái mục đích này. Cho nên chúng ta phải hiểu ngày đó là không phải là tôi ráng chạy vô cho nhanh, rồi tôi ráng chạy về cho lẹ, rồi còn những cái chuyện gì trong ngày đó, mấy ngày kia tôi làm hết, thì bữa nay tôi đi giặt đồ, tôi đi rửa xe, tôi đi shopping. Wrong day. Cái ngày mà đi shopping, đi giặt đồ này kia là ngày thứ 7. Cái ngày mà ngủ nướng, ngủ thêm đó là ngày thứ 7. Ok. Maybe nhắc cái đó giùm người bên cạnh của tôi. Thứ 7, không phải Chủ nhật. Cái ngày ngủ nướng, cái ngày làm chuyện. Cái ngày Chủ nhật là ngày gì? Là ngày biệt riêng cho ngày thánh. Tại sao những cái chuyện rất là simple như vậy, rất là đơn giản như vậy mà con dân Chúa không làm được? Tôi nói thật là tại sao không làm được? Tại sao cái ngày thứ 7, tới ngày thờ phượng Chúa đúng giờ cũng không đúng nổi? Why? Trong 6 ngày đó mình không bao giờ trễ cái chuyện đi làm của mình, mà mình đi sớm hơn nữa mà. Mình đúng giờ hơn nữa mà. Tại sao cái ngày này là cái ngày đặc biệt ra dành cho công việc Chúa, mà mình có một cái thái độ quá kỳ lạ, mà quá dửng dưng và quá du di như vậy? Tại mình không nghĩ nó là tội. Mình không nghĩ nó là lời Chúa. Mình nghĩ là mình có quyền. Và Chúa nói no you don't. Mình đứng ở một cái chỗ thẩm định tấm lòng, ta coi thử nó có dân sự có vâng phục ta hay không. Ta coi thử ngày này trong cái chỗ đặc để này có phải ta ở cái chỗ thứ tự trọng tâm hay không, mẫu mực đúng hay không, và cái đối tượng của tấm lòng đó ra như thế nào. Và khi Chúa đem vấn đề này tới với dân sự đặc biệt của Chúa là tuyển dân Chúa, Chúa đem thêm một cái nấc thang nữa với họ. Chúa thiết lập cái vấn đề này trong giao ước đời đời với họ. Xin dỡ ra trong phục truyền luật đặc ký, trong xuất ký tư ký đoạn 31. Một khi Chúa thiết lập điều này với dân sự Chúa, Chúa thiết lập một điều hết sức là chắc chắn rõ ràng, và Chúa nói một cách không du di gì ở đây. Đoạn 31 câu 12 tới câu số 17, nghĩa là như anh chị em đã thấy, Chúa đặt ra cái mẫu mực cho tất cả mọi người mà Chúa tạo dựng nên. Chúa đặt ra mẫu mực cho tất cả mà những người Chúa cứu. Rồi bây giờ Chúa đặt tới cái mẫu mực của tuyển dân đặc biệt của Chúa để phân biệt họ ra một cách rõ ràng trong giao ước thánh của Chúa. Đó là câu số 12 tới câu số 17. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, xuất hiện trong cái đoạn 31 câu 12. Phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Vậy hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát hãy ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy dân Israel sẽ giữ ngày Sa-bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày, qua ngày thứ 7 ngài nghỉ và lấy sức lại. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Môi-se tại núi Sinai, bèn cho người hai bản chứng bằng đá, tức là hai bản trong 10 điều răn đó bởi ngón tay Đức Chúa Trời đã viết ra. Anh chị em nghe lại cái phần đó, Chúa nói làm sao? Chúa nói không có du di trong chuyện này. Giữa ta với các ngươi có một cái giao ước rõ ràng. Dĩ nhiên chúng ta không có bị xử tử khi mà nghỉ nhóm. Cái kiểu đó là cứ mỗi tuần mất hết nó. Cuối cùng không có ai đi nhóm nữa tại vì bị xử hết rồi. Trong ân sủng Chúa thì chúng ta có cái chỗ, nhưng mà chúng ta nghe lại cái câu đó. Chúa nói đây vấn đề hết sức là quan trọng, vì dân sự Chúa được biệt riêng ra khỏi dân Canada, rồi khỏi tất cả những người chung quanh. Và Chúa nói là có một cái dấu hiệu đời đời là ngươi thuộc về ta, là sao giữ ngày Sa-bát. Và người, như tôi nói là người Pharisee giữ tới cái chỗ mà họ mất luôn cả cái sự liên hệ với Chúa, nhưng đó là cái chuyện khác. Cái chuyện của chúng ta là cái vấn đề này chúng ta cần thiết lập trong cái nghiêm trị của lời của Chúa. Và khi dân sự Chúa không làm điều này thì Chúa làm gì? Chúa lấy lại. Như chúng ta đã học đó, là đi ra lượm thì không có, mà lượm trong ngày đó là bị mất, thì Chúa lấy lại cái phần của họ. Dở ra trong Chronicle Sử Ký Nhì đoạn số 36. Ở đây chỉ tóm tắt một câu thôi, nhưng mà khi dân sự Chúa trong những năm tháng mà Chúa ban cho ở tại đất hứa đó, họ không nghe lời Chúa. Họ ngày lễ họ cứ trồng tỉa, năm nghỉ của Chúa họ cứ trồng. Thì Chúa nói sao? Các ngươi nợ ta 70 năm. Các ngươi đã lợi dụng cái thì giờ 70 năm. Thành ra Chúa không cho họ ở trong đất nữa, Chúa đẩy họ ra khỏi đất để Chúa lấy lại 70 năm Sa-bát. 36 câu 21. Để cho ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán rằng, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm Sa-bát của nó, vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang thì dường như giữ ngày Sa-bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Chúa đếm, Chúa đo, và Chúa nói là các ngươi lấy của đất này, các ngươi đã phạm lỗi này và đã dành phần cho mình, làm dụng cho mình 70 năm, cho nên ta đẩy ngươi ra khỏi xứ và giữ lại 70 năm. Và giữ cho chúng ta cái vấn đề như tôi nói là vi phạm lời là cái luật này của Chúa, mất mát chứ không phải là lợi lộc. Mà ở cái chỗ là mất mát không phải là bị Chúa trừng phạt không, nhưng mà mất hết, mất không có cái cơ hội hầu việc Chúa, thứ tự ưu tiên sai trật. Tấm lòng đối tượng đi mông lung để mình ở giữa câu chuyện của mình nó quan trọng hết. Cuối cùng là cả một cái cuộc đời bị lưu đày ra ngoài, và trong những cái ngày tháng mà Chúa ban cho, Chúa lấy lại. Đây là vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta phải nhớ. Bởi vì trong ngày đó khi là có một cái nguyên tắc rất là đơn giản và rất là quan trọng mà chúng ta phải chú ý tới. Lê Vi Ký đoạn số 16 câu 31. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình. Đó là một lễ định đời đời vậy. Phải ép linh hồn mình, cái chữ là sao? To deny yourself. Cái ngày này là cái ngày mà các ngươi không thể đi theo cái ý ngươi được, không theo cái điều ước muốn ngươi được, mà phải ép, tức là phải kỷ luật mình để có thể giữ điều này. Bởi vì rất dễ để mà chúng ta du di trong vấn đề này, và lời của Chúa nói rõ lắm. Có nhiều khi chúng ta thấy sau này nhóm dài quá, có ai có khi nào nói câu đó không? Này nhóm dài quá, giảng tới 11:30 vẫn chưa xong. Dở với tôi ra trong sách A-mốt đoạn số 8. Không phải là gì đâu, mình cứ ham nói miết không chịu ngừng, nó dở mà nó dài. Đây nói như vậy không phải vấn đề đó. Vấn đề là nếu lời của Chúa, sự thờ phượng Chúa đang tiếp tục hay này kia, tại sao dân sự Chúa lại quá gọi là hấp tấp để mà làm những cái chuyện riêng của mình, sách sách A-mốt đoạn số 8 thì nói lên cái thái độ của dân sự như thế này: vào giờ nhóm nhưng mà chờ cho nó xong cho nhanh để ra làm lại việc của mình. Và đây là câu số 4, số 5 mà Chúa nói: các ngươi hãy nghe coi dân sự Chúa thờ phượng như thế này, các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất, hãy nghe điều này. Các ngươi nói rằng khi nào trăng mới sẽ qua, tức là cái sự thờ phượng đặc biệt, cái ngày lễ hội mới đó, cho chúng ta để có thể bán lúa miếng, và ngày sa bát qua để chúng ta mở kho lúa mì mà bớt ê pha thêm nặng siết lơ và dùng cân đối giả đặng phỉnh gạt. Chúa nói là dân sự Chúa ngồi đó nhóm mà không yên, chờ cho cái ngày sa bát xong để làm gì? Để về làm công việc của mình. Và Chúa nói là cẩn thận điều đó. Về anh chị em có thể là mình cũng đi nhóm, cũng làm những điều đó, nhưng cái thái độ là làm cho lẹ, làm cho xong cái bổn phận này để tôi có thể trở lại cái chỗ mà tôi chủ động cái công việc và thời gian của tôi. Chúa nói là coi chừng, bởi vì cái điểm căn bản hơn hết đó là đặt Chúa, thiết lập Chúa làm trọng tâm. Nó như thế này: chúng ta có một cái khuynh hướng ở trong tấm lòng là đặt mình ở trọng tâm, luôn luôn như vậy. Và nếu mà cái thời gian đó mà không chỉnh đốn lại, gọi là không có recalibrate trở lại, không có sửa đổi trở lại, Chúa nói là cứ 6 ngày là phải thiết lập trở lại cái thứ tự ưu tiên. 6 ngày là phải ngừng mọi chuyện lại và thiết lập trở lại từ đầu tiên, là Chúa là trọng tâm, Chúa ở giữa, công việc Chúa, nước Chúa, sự vinh hiển Chúa là điều tôi sống. Còn không mà cứ để đó mà chạy đó, là chắc chắn mình sẽ đi sai trật và trở lại con đường của mình, lo chuyện mình mà không để Chúa và nước Chúa và công việc của Chúa trên hết. Cho nên nếu mà mình cứ gọi là ý hay là du di mấy cái vấn đề thờ phượng Chúa mà không giữ ngày đó, mình sẽ thấy là thứ tự ưu tiên của mình nó luôn luôn về mình và công việc của mình và những điều cần thiết của mình. Nhưng mà lời Chúa nói chắc chắn ở trong Esai đoạn số 58, anh chị em dỡ phần này ra, chúng ta thấy Chúa nói về vấn đề giữ ngày sa bát thường xuyên lắm, và Chúa đang nói về cái vấn đề tấm lòng. Esai đoạn 58 là cả nguyên cả đoạn nói về sự thờ phượng Chúa và sự giữ đạo của Chúa. Nhưng mà trong câu số 13 tới hết đoạn đó, nói về cái thái độ phải có trong ngày sa bát, tức là cái ngày này. Ngày này là ngày mà chúng ta phải, như trong Lê Vi Ký nó là phải ép mình, phải kỷ luật để có thể được sự thay đổi, nghĩa là để có thể thiết lập trở lại, xác quyết trở lại cái mẫu mực của đời sống, cái đối tượng của đời sống, cái trọng tâm của đời sống. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình, câu số 13, trong ngày sa bát, nghĩa là cái câu là ngươi tính đi con đường này, nhưng mà bây giờ vì hiểu rằng cái ngày sa bát cho nên ngừng lại, tức là có một cái sự hiểu biết rõ và nó ảnh hưởng tới hành động của mình. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày sa bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày sa bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng của mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi trên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy. Chúng nói cái bệnh lớn hơn hết của con dân Chúa là gì? Là ý riêng, là đặt để mình ở trọng tâm. Cái ngày Sa-bát là cái ngày Chúa sửa đổi với con dân Chúa, cái ngày mà Chúa bước vào trong đời sống đó để chuyển hướng lại và thiết lập trở lại cái căn bản. Và nếu chúng ta không đi con đường đó thì chúng ta sẽ không được thay đổi đâu. Mà khi đi con đường đó thì Chúa nói làm sao? Trong ngày đó các ngươi không làm vừa ý mình. Cái ngày đó các ngươi có nhiều chuyện muốn làm lắm, nhưng mà bởi vì ngày Sa-bát các ngươi để ta trên hết, các ngươi để chuyện riêng ra. Rồi sao nữa? Là không đi đường riêng mình, có những chuyện mình hoài bão anh chị em, cái ngày này không phải là ngày để dẫn bà con đi Disneyland lúc họ tới thăm. Ok. Lúc họ tới thăm mình nói là tôi phải đi nhà thờ. Anh đi đâu anh đi? Thiệt ra đúng là anh nên đi theo tôi đi nhà thờ. You don't say, oh, vì anh ở xa lâu quá mới tới, thì tôi nghỉ nhóm tôi dẫn anh đi Disneyland. What kind of message is that? Mình nói gì về giữa mình với Chúa, mình nói gì với những người đó rồi dẫn họ đi Disneyland rồi giữa đó rồi làm chứng được không? Tôi mới bỏ nhóm bữa nay ha. Tôi coi anh quan trọng hơn Chúa tôi, nhưng mà để tôi nói anh là anh xuống địa ngục nếu mà anh đi con đường này đó. Thành ra anh phải thờ phượng Chúa cho giống tôi. Nhưng mà bữa nay mình không thờ phượng Chúa, mình đi... What you gonna say? Không nói lời riêng mình, không có ý kiến của mình. Vấn đề này là sao? Không làm vừa ý mình, nhưng là sao? Coi ngày đó là vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, tôn trọng ngày đó. Còn có một cái thái độ đó thì Chúa nói là bây giờ, chứ có một cái sự nối kết là nếu ngươi không đi con đường riêng của mình, mà ngươi đặt để cái ngày này đúng theo thánh ý của ta và đúng theo mục đích của ta thì sao? Bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Thứ nhất đầu tiên là sẽ vui thích trong Đức Giê-hô-va. Tại sao nhóm mà chán quá? Tại sao học lời Chúa mới nửa chừng cái ngủ mất? Tại sao bữa nay tôi đụng nhiều người, đụng nhiều thứ không? Nhưng mà tại sao có cái sự chán nản khi trong như vì sao? Vì không giữ cái mẫu mực, vì không có tập được cái tính này, giống như là mình không quen học đó. Học chút là phải đứng dậy chạy vòng vòng, không có cái thói quen. Cho tới khi nào có cái thói quen, có cái tập quán thì mới khám phá Đức Giê-hô-va, mới khám phá là Chúa là vui thích. Rồi sao nữa? Ta sẽ làm cho ngươi cởi trên các nơi cao trên đất, là ta sẽ làm cho ngươi được tăng bội lên, đứng ở nơi cao và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi. Ngươi sẽ được nuôi dưỡng, ngươi sẽ được bành trướng, ngươi sẽ đứng vào đúng chỗ mà Chúa muốn. Không làm theo điều ý mình, không đi con đường riêng mình, không đi theo cái sự vui thích của lòng mình, không nói những lời của riêng mình, để cho Chúa trên hết và để cho Chúa trở lại và để cho Chúa ở trong trọng tâm. Ở trước đó Chúa cũng nói về những ngày thờ phượng đó, rồi Chúa nói về cái kết quả cho dân sự Chúa. Tôi đọc từ câu 8, cũng trong đoạn này. Bấy giờ sự sáng của ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm cho kẻ no kẻ khốn khổ, thì sự sáng các ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Ngươi sẽ là người được sử dụng của ân sủng Chúa. Ngươi sẽ là người, mình nói là make a difference. Ngươi sẽ là người mà gây dựng người khác. Ngươi sẽ gây dựng lại nơi hư hoại. Ngươi sẽ dựng lại thành, ngươi sẽ dựng lại người. Ngươi sẽ chiếu sáng ánh sáng của Đức Giê-hô-va. Cho nên đây là thẩm định cả đời sống, thẩm định cả chiều hướng, thẩm định cả mục đích của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nói rằng điều răn thứ tư không áp dụng, chỉ còn 9 điều rưỡi. Nó có tất cả cho chúng ta 10 điều răn trước mặt Chúa, rõ ràng cho chúng ta thứ tự ưu tiên trọng đại trong đời sống của mình, để chúng ta đối diện với Chúa ở trọng tâm, mẫu mực của đời sống, đối tượng của đời sống của chúng ta như thế nào. Chúa ở đâu? Chúa nói để ta thử xem sự liên hệ của dân sự ta với ta như thế nào. Chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa, một ngày ưa thích, một ngày tôn trọng, một ngày phước hạnh. Bởi vì không phải chỉ là một ngày, nhưng mà cả sự liên hệ mà Chúa thiết lập cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con hiểu điều này khi chúng con ngồi dưới chân Chúa và dưới lời Ngài. Nhưng cũng có rất nhiều sự du di, sai trật trong chúng con với thứ tự ưu tiên này. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa sửa lại cho chúng con. Cho chúng con nhìn hình ảnh của những người được gây dựng trong thứ tự ưu tiên này. Khi Chúa đặt những người theo Chúa với tấm lòng rõ ràng với Ngài, với Chúa ở tại trọng tâm, với đối tượng chắc chắn là Chúa, thì họ sẽ như vườn năng tưới, họ sẽ như người mà Chúa sử dụng cho công việc đời đời của Ngài. Họ sẽ làm ảnh hưởng của Chúa lan rộng ra trong những cuộc đời khó khăn, bước vào những nơi tăm tối đem đến ánh sáng. Họ sẽ không đi trong con đường khô hạn, họ sẽ không còn nhu cầu. Lạy Chúa, xin Chúa đổi lại chữ họ để thành ra chữ chúng con, chính mình chúng con. Để đây không phải chỉ lời chúng con nghe, hình ảnh chúng con thấy, nhưng lại Chúa là cửa Chúa mở để chính chúng con được kinh nghiệm, được sự sống. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.